SBS Việt ngữ.
Thì tôi thấy trước hay sau gì thì cũng phải không nhận như vậy thôi. Lý do về phương diện pháp lý ấy, thì trước đó khi mà Hiệp định Paris ký những bên ký với nhau ở Paris thì như vậy là chính quyền ở miền Bắc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã thừa nhận chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thì ký với nhau chứ.
Dạ.
Thế thành ra là cái việc mà cái pháp lý nó ràng buộc người ta khó lòng mà trước đây thì ký như thế mà sau này này nói rằng là không có. Thì cái đó làm sao mà không nhất quán như thế làm sao người ta tin được. Cái thứ hai là kể ra thì cái việc mà ký như vậy theo tôi là nó không có khó khăn gì lắm đâu. Những cái ông nào mà ông khi nào cũng biểu diễn lập trường thì ông mới ngại. Chứ có cái câu chuyện nào đã qua cũng đã gần một nửa thế kỷ. Một cần nhìn lại lịch sử sao cho nó tốt, nhìn lại lịch sử để mà cho đất nước mình đi lên. Chứ bây giờ bị bám chặt vào một cái cách nhìn, một cái định kiến mà góp nặng lịch sử theo cái quan điểm của mình, cái điều đó hoàn toàn có hại. Ông Phạm Huy Lê, tôi có biết ông là một cái người trước đây ấy, không phải là một người là mạnh mẽ, một cái người dám nói thẳng thẳng gì lắm đâu. Nhưng mà càng về sau ấy, thì càng về cuối đời ông càng mạnh mẽ.
Yeah.
Thành ra cái việc mà ông làm như vậy thì ông nên rất cẩn thận, ông phải tính toán hết ấy. Khó lòng mà nói ông thất kiểu ngũ ngữ ngày nay mà không chịu giáo hay nói rằng là từ diệt biến từ chuyển hóa gì đâu. Cái việc mà người ta thu hồi như vậy, nếu có chuyện xảy ra thì bộc lộ một cái tâm trạng hốt hoảng, mà hơn nữa cho thấy rằng là những người có trách nhiệm, những cơ quan có trách nhiệm hầu như họ không chịu nghiên cứu gì cả. Họ mới có một đội ngũ tham mưu để dự kiến được những cái vấn đề lớn về phương diện tư tưởng, về phương diện văn hóa, để mà họ có những cái đối sách và chất chiến lược. Bây giờ họ nằm rất là thể bình đồng, họ dùng cái gì thì họ hốt khoảng và họ dùng quyền lực để họ làm cho được yên chuyển. Đối với họ không có tin tức mới tức là vui vẻ, không có tin tức là tin tốt.
Dạ. Dạ thưa ông, khi mà bài báo cũng như những thông tin về cái Bộ Quốc sử Việt Nam do giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên được đưa ra, công dân mạng đã rất là xôn xao, bởi vì theo như bài báo trên VN Express rằng là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị đồng ý cho xuất bản, mặc dù trong đó có những thay đổi cực kỳ quan trọng với nguyên bản bộ sử trước kia. Tuy nhiên, trong bài báo nó cũng nói rằng theo như ông Phạm Đức Bảo, Viện Phó Viện Nghiên cứu Chính sách, thì nói rằng ở khía cạnh pháp lý, Việt Nam Cộng Hòa được hình thành trên cơ sở Hiệp định Geneva của năm 1954, thì có các yếu tố cơ bản của một cái chính phủ, có quân đội, có thủ đô, có quốc kỳ, có quốc ca, có sự công nhận của các tổ chức quốc tế. Bên cạnh thứ hai nữa, theo như phân tích của ông Nguyễn Mạnh Hà, nguyên viện trưởng lịch sử đảng, cũng là thành viên của Hội đồng Khoa học biên soạn bộ sách này, thì nói rằng là nếu không công nhận chính thể Việt Nam Cộng Hòa, thì Việt Nam sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong việc khẳng định và bảo vệ chủ quyền trên hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bởi vì theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển của năm 1982, thì chủ quyền phải được kế thừa liên tục. Thì trong giai đoạn từ năm 54 đến 75 thì chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã thủ đắc chủ quyền của hai hòn đảo này. Thì đây là một bằng chứng lịch sử không thể bóp méo, không thể xuyên tạc. Đó là lý do vì sao mà theo như những phân tích của cộng đồng mạng thì chính quyền của Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2018 buộc phải công nhận Việt Nam Cộng Hòa mà trong suốt 43 năm qua họ không công nhận, và dùng những cái từ không tôn trọng để gọi chính thể Việt Nam Cộng Hòa như là ngụy, như là những cái từ như vậy. Tuy nhiên, sự công nhận này nó nảy sinh một vấn đề nữa, thưa giáo sư. Thì nếu mà công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia, thì như vậy, việc mà giải phóng miền Nam thì làm sao là có cái chuyện một quốc gia đi giải phóng một quốc gia khác và xóa bỏ một quốc gia khác? Thì ông nghĩ về vấn đề này như thế nào, thưa ông?
Như tôi đã nói đó, khi bên cái vụ tham mưu cho bộ máy của bộ máy tuyên hùng tuyên giáo của đảng, họ là một công chức họ không có chuẩn bị gì cả. Vừa rồi tôi còn nói về phương diện pháp lý là bắt buộc phải công nhận. Và cái lập luận mà nói về cái chuyện mà công nhận như vậy nó có lề trong việc bảo vệ chủ quyền ở Hoàng Sa Trường Sa thì cái đó cũng đã được nêu lên từ rất lâu. Thì nếu như có một bộ phận hoặc những cử kỳ lượng họ coi đó là một cái vấn đề không phải là ăn lương của đảng rồi đi tới làm việc rồi ngồi cái mỹ tính đi về thì họ phải coi như là một cái chuyện của họ phải làm việc với hết tất cả cái lương tâm và trí tuệ của mình, thì chắc chắn những cái ý kiến như vậy phải được cân nhắc, phải được nghiên cứu hẳn hoi. Và khi giải quyết bất kỳ chuyện gì mà cũng có cái mặt thuận và mặt không thuận, nhưng mà tôi xin nói rằng ấy, cái việc mà họ thu hồi những chuyện đấy có xảy ra thì cho thấy rằng cho đến khi họ tán đồng tức là họ thấy mặt thuận, và đến khi họ thu hồi tức là họ thấy cái mặt không thuận, như chị nói đó, cho thấy rằng họ rất lung tung. Mà cái lúng túng này không phải chỉ về phương diện lịch sử vậy đâu, mà lúng túng trên mọi mặt. Khi một cái thể chế mà đi vào ngõ cụt thì cái lúng túng nó lại rất dễ thấy. Trong giáo dục, trong y tế, trong mọi chuyện đều có lúng túng cả. Họ một nhóm thì làm cái điều này, một nhóm khác làm kiểu khác. Thành ra là tôi hoàn toàn thấy cái hiểu, nhận thức được cái khó khăn khi người ta công nhận rằng Việt Nam Cộng Hòa là một cái nhà nước độc lập. Nó sẽ liên quan đến cái tính chính danh trong khi cái gọi là giải phóng miền Nam. Nhưng mà không có cái đó. Nhưng mà cũng đã nói rồi, cái chuyện đã xảy ra gần nửa thế kỷ, đã đến lúc không thể bóp nặng lịch sử được nữa. Hà Lan thế nào để mà giải quyết lịch sử? Sao cho được những cái vấn đề thực sự của lịch sử, nhìn nhận thực sự đúng cái sự thật, và từ cái việc đối diện sự thật như vậy mà đất nước tiến lên. Chứ còn anh quay mặt đi thì trước hay sau gì người ta đặt ra vấn đề ấy, mà cái hậu quả lớn hơn nhiều.
Dạ vâng. Từ góc nhìn của mình, của một nhà khoa học, một cái nhà nhân sĩ cũng như là một trí thức trong nước, thì với những cái lúng túng của chính quyền trong cái việc nhìn nhận lịch sử, thì theo ông chính quyền như thế nào để có thể đi qua cái gút mắt này thưa ông?
Cái hiện nay tôi cho rằng là họ không giải quyết được. Họ không giải quyết được là bởi vì mỗi vì họ toàn bộ họ tập trung vào nhân sự, tập trung vào con người cụ thể, tất cả tâm lực năng động, toàn bộ máy năng của đó. Chứ còn những cái gì xa xôi hơn, họ không làm, không bị gì cả. Và cái chuyện này nó sẽ bảo hiểm sự răng nứt, không một cái sự đổ vỡ, không tránh được khi mà anh trốn tránh cái sự thật. Thì cái vụ mà kỷ lục cũng chưa hảo, và nhớ rằng trong cái thông báo bản kiểm tra trung ương đảng thì họ có 4 mục, mà các mục kia, tất cả các mục còn lại thì mục nào cũng là đụng đến vấn đề tham nhũng, rồi là tài chính, rồi đất đai và cuộc tập thể. Riêng ông Hảo lại là một chuyện cá nhân của ông, mà không phải là những cái chuyện như thế. Ông tất cả những cái đối tượng, những cái vụ khác là đối tượng của cảnh sát kinh tế, còn riêng Hảo là đối tượng của cảnh sát tư tưởng, mà lại được đưa vào hàng thứ hai. Cho thấy cái vụ đó thì họ lúng túng về phương diện tư tưởng. Họ quay đi quay lại cũng chỉ là cái cũ thôi, với một cái cách nhìn hết sức là cũng khóng đối diện với những cái vấn đề của xã hội hiện đại nó đặt ra. Thành ra tôi nghĩ rằng là khi mà họ có với cái cách giải quyết như hiện nay thì cái chuyện mà họ cho phép in của sách do giáo sư Phan Lê Thị Liên rồi họ lại thu hồi, chuyện đó dễ hiểu và đã xảy ra cái đó rất nhiều lần với rất nhiều cuốn sách của nhiều tác giả khác nhau, không có cách nào khác cái gì thì năm cứ thế đấy, cái chuyện cứ dùng dàng tiền bước như hai bước vậy thôi.
Dạ vâng. Về cá nhân ông thì ông nhìn nhận cái cuộc giải phóng miền Nam như cách gọi của chính quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa thì như thế nào thưa ông?
Tôi đã hai lần đi dạy ở Bình Định. Tôi có điều kiện trực tiếp và đi vào gia đình của người Đức, về những cái trí thức người Đức cũng như là trí thức người Việt ở đấy. Và tôi thấy rằng là một mặt cái việc mà thống nhất đất nước là cái khát khao của dân tộc Việt bất kể chính kiến. Đất nước mà được thống nhất cái đó ai cũng vui. Tuy nhiên thống nhất mà trả một cái giá máu xương như vậy thì kinh khủng quá. Và tôi ước ao sao mà trở lại lịch sử nó quay lại trở lại để mà thống nhất đất nước theo kiểu của đất nước. Một cái chuyện thống nhất mà tự nhiên thì cái bức tường ngăn cách nó bị phá vỡ và hai bên sống ra hòa đồng. Nó có những cái vấn đề khó khăn sau khi mấy chục năm chia cắt nhưng rồi người ta giải quyết được. Đấy, thì cái việc mà cái mà ta gọi là giải phóng miền Nam là có cả hai mặt. Thế như tôi nói,
Vâng. Là
tóm tắt lại một cái mặt thống nhất đất nước nó đáp ứng cái nguyện vọng của người dân Việt Nam. Nhưng mà cái mặt thứ hai, cái giả mẫu xương không hiệu quả. Bất kể miền Bắc mà giải phóng miền Nam hay là miền Nam mà Bắc Tiến mà giải phóng miền Bắc, thì mẫu xương cũng kinh khủng quá. Điều không lành. Chỉ nhớ ngày xưa là đã có từng miền Nam đã hô hào Bắc Tiến đấy nha. Đó không có đấy nha. Tất cả những cái biện pháp bằng xương, bằng máu, bằng bao lực thì không hiệu cả. Cho nên là lịch sử không quay lại để chúng ta thực hiện một cái cuộc cách mạng theo kiểu của Đức. Chứ nếu không thì dân tộc Việt Nam sẽ còn nhiều kiểu khác.
Thưa, cảm ơn giáo sư Hoàng Dũng rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, chị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.